Xin thầy cho con hỏi, khi thầy đang giảng pháp hoặc lúc thầy đang lên chánh điện để thuyết pháp hoặc lúc đang làm lễ, Phật tử chúng con ngồi dưới quay phim và chụp hình, thưa thầy như vậy có nên hay không? Quý vị có máy thì quý vị chụp, nhưng mà nhớ là lựa đúng lúc để chụp. Ví dụ người ta đang khom xuống, người ta lại mà chổng cái đó lên thì chụp. Vậy mà cũng bỏ lên Facebook thì chết rồi. Đúng không? Thật ra mình có máy thì mình cứ chụp thôi. Nhưng mà khi mình có quyền cứ chụp, nhưng mà sau đó rồi mình phải lựa. Trước khi mình đưa một tấm hình lên chỗ công cộng, mình phải lựa. Ví dụ như quý thầy ăn cơm, hay là nói chung mọi người đang ăn cơm, mình không nên chụp gần quá. Có đôi lúc ta đang cầm cuốn bì, ta đưa cuốn bì cho mình chụp cái hình đó lên thì nó không đẹp. Tức là mình nhớ là mình được chụp hình thoải mái, nhưng mà mình phải linh động cái chuyện hình ảnh đó một chút. Cái vấn đề mà hình ảnh đã nói là hình là phải đẹp, phải không? Hình là phải đẹp, mà không đẹp thì không gọi hình. Cho nên khi mình bỏ một tấm hình lên thì nhớ là mình để ý. Ví dụ như thầy đang đi thiền hành niệm Phật, mình chụp hình ngay cái lúc mình Nam Mô A, thầy bỏ lời cái thầy A, cái thầy để lên người ta nhìn cái hình, người ta ổn, thầy đang làm cái gì ta? Có nhiều người ta nhạy, cái cặp mắt người ta nhạy lắm, ta nhìn tấm hình là ta thấy cái khuyết điểm của cái người chụp. Cho nên đại chúng là sẵn và cũng nhắc vậy đó ha. Thí dụ như là trong cái buổi lễ trai tăng á, trong khi mà gia chủ tác bạch quý thầy ngồi, rồi quý thầy bắt ấn cúng dường quý vị đi chụp. Nhưng mà khi bắt đầu vào bữa cơm á, một là đừng quay, hai là đừng chụp. Còn nếu có chụp là mình đứng xa, mình lấy một cái hình tổng thể, chứ đừng đưa máy lên đợi thầy chụp. Con có một thắc mắc xin tôn đức giải đáp dùm con. Con có người bạn cha mất hơn 10 năm, bác này biết trước giờ tháng mất, bảo chị bạn con sắm sửa mọi thứ cần dùng cho đám tang. Khi chị bạn con qua Mỹ hơn trong một năm mà phải đổi 5 lần nhà. Đêm chị bạn con thắp nhang và khấn bác giúp cho chị mua nhà. Tối đến chị bạn con thấy bác ấy về chỉ căn nhà số đường phố rõ ràng, và bác nói với chị bạn con bác đang ở ngôi chùa gần căn nhà đó. Chắc quyền quan á. Chị ấy đã mua đúng căn nhà đó sau mấy tháng khấn nguyện. Vậy có thể nói bác ấy không về cảnh trên hay siêu thoát mà vẫn còn ở tại thế gian, hay cảnh nào mà việc cầu siêu không có kết quả? Sao không biết có kết quả? Tại mình kêu người ta, ta mới về chứ. Thưa đại chúng, là nếu mà nói trên cái căn bản là tại mình khấn, mình kêu. Chứ còn nếu mà tại bình thường thì nói gì? Phải không? Không phải người ta không siêu, nhưng mà ít nhất là cái vị này cũng báo là ở chùa rồi. Phải không? Ở chùa tức là không còn chỗ để vất vưởng. Mặc dù chưa siêu nhưng mà ổn rồi. Thì bây giờ mình biết là khi mình khấn một lần mà linh như vậy thì thôi đừng kêu nữa nha. Đừng kêu nữa. Để Pháp Hòa kể đại chúng nghe chuyện đừng kêu. Có cái ông chú này ông đi tu. Ông đi tu rồi cái vợ cũng hy sinh cho ông tu lắm. Cái hàng xóm lâu lâu lên thăm ổng, cái ổng hỏi dạ bạn đời của con lúc này ở nhà có khỏe không bác? Nó nó lo đi làm lam lũ nuôi con, thôi con yên tâm tu đi sao đâu. Đầu mấy tháng sau bà lên cho ổng hỏi lại, cái nó lúc này nó có bạn rồi, bạn hay tới nhà chơi lắm. Ông nói nam hay nữ bác? Như đàn ông á. Ổng lên xin hòa thượng cho con đi về thăm nhà, rồi ổng đi luôn. Ông về ông giữ của. Chuyện đó nói thiệt á. Thì cái hôm đó hòa thượng mới kể đó. Bà Thượng mới nói chú lên chú xin tôi về, cái tôi đâu thấy chú trở lại đâu. Tại vì nghe vợ mình lúc này bắt đầu biết son phấn và quen với một người khác rồi, mà lúc đầu là quyết chí dữ lắm. Đó là lý do tại sao mà Hòa Thượng mới nói tôi canh mấy ông thầy cho đến khi nào mấy ông xuống lỗ. Thưa thầy cho con hỏi, ăn chay trường vậy con có thể ăn tổ yến được không? Trời ơi. Ăn sang quá. Muốn ăn ăn đi, hỏi gì. Thật sự ra thì tùy một cái quan niệm thôi. Thì yến thì nó cũng chỉ là nước miếng của con chim yến, nó cũng không phải là giết con vật đó. Nếu mình vì sức khỏe mình có nhu cầu thì mình cứ ăn. Thí dụ bây giờ mình khỏe ru bà rù không có gì hết thì ăn ổ yến cũng vô dụng, tại vì nó không có tác dụng. Thưa quý vị nhớ là bổ nghĩa là khi thiếu nó mới bổ. Còn nếu mà nó đã dư thì bổ nó dội, phải không? Bổ qua kêu là bổ ngửa. Nếu mà nó thiếu thì mình đưa cái đó vô là nó bổ đúng chỗ. Chữ bổ nghĩa là mình bồi vô trong đó cho nó khuyết cái chỗ đó. Mà nếu mà nó không có bị thiếu mà mình đưa nó vô là nó bổ như bổ ngửa, tức là nó dư. Vậy thôi. Trong quá trình tìm kiếm thuốc mới để giúp con người bớt đau khổ mà phải thí nghiệm trên loài vật gây ra sự đau đớn cho chúng, làm cho chúng chết, đây có phải là tội không thầy? Một trường hợp nữa, một người làm trong một hãng bán. Thôi mình giải quyết câu này trước đi. Trong quá trình tìm kiếm thuốc để cứu con người thì buộc lòng phải hy sinh con vật. Cái điều đó có tội không? Thì thưa đại chúng, không. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không phải giết con vật bằng cái tâm ác của mình. Nhưng mà đã muốn cứu con người thì đôi khi chúng ta phải hy sinh một cái gì đó nó thấp hơn để nó cứu, vì con vật này nó chết có giá trị. Trong đời của chúng ta ai cũng một lần chết, nhưng mà có những cái chết nó có giá trị. Chết mà để lại một bài thuốc cho con người thì cái đó không có gì. Mà hơn nữa đây là cái buộc lòng trong cái vấn đề thử thuốc. Chúng ta không phải thử để chơi, mà chúng ta thử trong một cái quá trình tìm kiếm cứu vớt cho con người. Hay là mình nói những người đi lính, họ phải lâm trận, họ giết giặc. Trong cái tâm thức họ vô phí, họ không có một kẻ thù nào nhất định họ phải giết hết. Nhưng vì họ bảo vệ quốc gia của họ, họ phải làm điều đó. Cũng không thể nói những người lính đó có tội. Nhưng mà ở cái trường hợp nghiệp là nghiệp vô ký, tức là họ không bị một cái nghiệp là định kiến một người nào để phải giết. Thể có đối lập là phải làm thôi. Thì ở đây trong cái quá trình tìm hiểu thuốc để cứu giúp cho con người, nếu mà nói đúng ra đó, nếu mà ở trên phân tích trên cái phương diện này thì hầu như chúng ta đều phạm. Phong và ví dụ, mình muốn làm một cái tượng Phật bằng gỗ, buộc lòng phải làm gì? Cưa một cái cây. Nếu nó tội là nó tội đó. Cái cây người ta đang sống, một cái cổ thụ to như vậy, anh chặt xuống làm tượng Phật, phải không? Rồi trong quá trình anh làm tượng bằng đồng, bằng đá, bất cứ, anh phải tổn giảm đến những loài khác. Và thậm chí người ta đục cái tượng Phật bằng đá, một mảnh đá nó văng vô, nó hư con mắt của người ta. Không lẽ nói ông này cũng tạo nghiệp, Phật vỡ rồi, vậy ai dám làm tượng Phật nữa? Thà nữ ra trong cuộc sống á, cuộc sống này là cuộc sống tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Nếu chúng ta đi cầu cái tuyệt đối thì có lẽ chúng ta không làm được gì trong cuộc sống này hết. Tại vì cái gì nó cũng sẽ bị dính dáng đến những cái loài khác. Này, người ta luộc bún cho mình ăn, xong một cái nồi nước sôi thật to, người ta đem ra, ta đổ ở dưới sinh hay là ở ngoài đất, thì quý vị thấy không? Mình đâu có thấy trước mắt mình con gì nó chết đâu. Nhưng mà trong cái tin tưởng là con trùng, con những con vi trùng ở lòng đất đó nó chết bởi cái nồi nước sôi của mình. Mình đi thiền hành, mình niệm Phật, chắc chắn mình không có tội không? Con kiến, con gì nó bò dưới đất đó, rồi đôi khi mình đâu có thấy đâu. Thành thử ra cuộc sống này chỉ là cuộc sống tương đối, thì chúng ta chỉ làm những cái gì tương đối mà có thể, mà tổn giảm đi cái mức giảm thiểu. Chứ còn nếu mà nói là chúng ta đi tìm được tuyệt đối thì có lẽ không dám làm cái gì hết. Từ cái ăn hay là cất chùa làm tượng, vân vân. Thì bây giờ trong cái quá trình tìm tòi những cái gì đó để cung ứng cho con người, quý vị thấy nè, bây giờ so ra nè ha, người ta đi tìm thuốc để cứu người và đi tìm cái ba tê gan ngỗng để ăn thì cái nào hơn? Quý vị chưa thấy người ta nuôi con ngỗng đó bên Pháp, vì muốn cho cái gan con ngỗng đó nó to, mỗi ngày người ta có cái đồ nông cái họng con ngỗng ra để nhét vô, nông đến mức độ là con ngỗng hả, nó trợn trắng mắt nó ra, nó trợn trắng con mắt nó, để mà nó được người ta thúc nó để mà cho có cái gan, để mà lấy cái gan đó mà làm ba tê cho mình ăn. Chỉ ăn ba tê ngậu gan ngỗng thôi thì phải đối xử với con vật như vậy. Thì bây giờ thưa đại chúng, mà nếu mà đem mà so ra ăn kiểu đó với người ta đem bào chế một cái thuốc để cứu hàng triệu người thì mình thấy cái nào hơn? Thì thưa Pháp Hòa chỉ nói là trong cuộc sống này tất cả các pháp hành xử cuộc đời chỉ là tương đối. Pháp Hòa ví dụ, thậm chí trong tình cảm, mình chấp nhận tình cảm người này là đôi khi mình buộc lòng phải gì? Phụ tình một người khác. Nhiều khi trong lúc mình được hai ba người thương, mình thương một người thì phải phụ người khác. Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu, đứng trên con mắt của mình là nếu mà thân thế gian là ngài cũng phụ lòng của cô Gia Du Đà La, ngài cũng phụ lòng ngôi cha của ngài. Nhưng mà ngài thấy được cái tình cảm mà tạm thời buồn đó chỉ là tạm, còn ngài thấy được cái chí nguyện lớn lao của ngài, các vị sẽ vui ở một lúc khác, bây giờ tạm thời vắng tôi với vị buồn. Nhưng mà rồi quý vị sẽ được hưởng một cái điều lợi lạc mà quý vị không có gì bằng. Ngày xưa Pháp Hòa đi tu, mẹ Pháp Hòa là người khóc. Tại sao khóc? Sợ con mình cực, sợ nó tu không được. Thậm chí cô dưỡng của Pháp Hòa, các người thân đều khoan qua cản hết. Nhưng mà khi Pháp Hòa quyết định và tôi bây giờ các cô các chú và đi tu luôn, Phật Phật tử tuần hành, ông dưỡng ông bà cô và mới tới nơi, con sám hối thầy, hồi đó con cản thầy, bây giờ con mới thấy là thầy đi tu lợi ích quá lớn cho gia đình, cho mọi người. Thật ra khi mình làm việc này mình phải tạm phụ lòng của người khác, vì cuộc đời cũng là tương đối thôi. Ví dụ mà trong khi mình tu mình cũng có thể có người thương, nhưng mà mình biết rõ cái con đường của mình đi thì mình chỉ nói với người đó như thế đó như thế kia thôi. Như là cái bài thơ Hoài hay đọc, thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Nếu mà mình nói là ừ thôi để anh sẽ đi, thí dụ vậy, thì cái thầy này thầy đáp lại, thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi.